Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai. Nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tín tâm kiên cố, nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập thanh tịnh chúng, chóng thành Phật Đạo.
Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa, tập 156, chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không, địa điểm Đài Loan, cảnh Mỹ Hoa Tạng Đồ Thư Quán, thời gian tháng 12 năm 1984, chuyển ngữ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa, giảo duyệt Minh Tiến, Huệ Trang, Đức Phong. Xin xem A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa hội bản, trang 336. Nhị, trì dĩ cúng Phật, kỳ độ chúng sanh, thường dĩ thanh đáng, các dĩ y kích, thịnh chúng diệu hoa, cúng dường tha phương thập vạn ức Phật, tức dĩ thực thời hoàng đáo bổn quốc. Đoạn nhỏ này là trì dĩ cúng Phật, tức là dùng hoa trời cúng dường chư Phật ở phương khác. Kinh nói Tây phương Cực Lạc thế giới cách thế giới Sa Bà 10 vạn ức cõi Phật. Ở đây Thích Ca Mâu Ni Phật đặc biệt nói rõ với chúng ta cúng dường tha phương thập vạn ức Phật. Con số 10 vạn bằng đúng khoảng cách giữa Cực Lạc và Sa Bà. Hàm nghĩa, quý vị sanh về Tây phương Cực Lạc thế giới, mỗi ngày đều có thể trở về nhìn lại Sa Bà. Thường dĩ là không gián đoạn, quý vị có thể thường xuyên trở về nhìn lại. Đó là phương tiện quyền xảo thuyết pháp. Trên thực tế, năng lực thần thông của chúng sanh trong Tây phương Cực Lạc thế giới không chỉ là 10 vạn ức. Nói 10 vạn ức tương ứng với 10 vạn ức cõi Phật, dụng ý ở chỗ này. Thần thông và đạo lực của họ thật sự quá lớn. Từ Kinh Vô Lượng Thọ chúng ta đã thấy, dẫu là những kẻ hạ phẩm giảng sanh, năng lực thần thông của họ đều rất gần với A-di-đà Phật, cũng có thể nói là gần như bằng với Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Âm Thế Chí. Trong tầm mắt của họ, 10 vạn ức quá nhỏ bé. Tiền kinh văn vân quá thập vạn ức Phật độ, kim kinh văn diệt vân cúng dường tha phương thập vạn ức Phật, tắc tri thập vạn ức giả, thị biểu số chi cực đa, do Hoa Nghiêm chi dĩ thập biểu vô tận giả. Ý nghĩa này cũng được giảng hết sức hay. Thử ngôn thiên sở vũ hoa, chúng sanh trì thủ cúng Phật giả, chúng sanh giả, trừ Phật nhi ngôn giả, thành đáng giả, lục thời chi nhất giả, y kích giả, thịnh hoa chi khí giả, cung tất hoàng quốc, do tại thực thời, dĩ thần túc cố. Trong phần trước đã nói tới hoa trời, đại chúng trong thế giới Cực Lạc dùng hoa trời ấy để cúng dường chư Phật. thời gian cúng dường vào lúc sáng sớm. Sáng sớm là lúc tốt nhất để lễ Phật, thỉnh an, nghe Pháp. Tại Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, vào mỗi sáng sớm, mọi người ở đó đều đến mười phương thế giới lạy Phật. Chúng ta trong thế gian này, phước rất mỏng, chẳng gặp được một vị Phật nào. Người trong cõi kia phước báo quá lớn, mỗi ngày đều có thể lạy rất nhiều vị Phật. Chúng ta hàng năm, hiện thời rất nhiều đạo tràng lạy vạn Phật sám vào dịp đầu năm. Chỉ có hơn một vạn 2000 danh hiệu Phật, cũng chẳng qua là xướng niệm mà thôi, một vị Phật cũng chẳng thấy. Quý vị đến Tây Phương Thế Giới, mỗi ngày, kinh nói con số tối thiểu là 10 vạn ức Phật. 10 vạn ức Phật gặp gỡ họ mỗi ngày, quý vị nghĩ xem, phước báo nhiều ngần ấy. Lại Phật xong, trở về nhằm đúng lúc ăn sáng. Quý vị nghĩ xem, thời gian rất ngắn, họ có thần thông to dường ấy. Có lẽ chúng ta hoài nghi, 10 vạn ức Phật, được rồi, cứ tính là lạy một vị Phật mất một phút, thôi rồi, phải mất nhiều năm. Chư vị hãy nên biết, người trong Tây Phương Cực Lạc Thế Giới có thuật phân thân, trong khoảng một sát na, đồng thời phân thành 10 vạn ức thân. Trước mỗi vị Phật đều có họ, họ có năng lực chẳng thể nghĩ bàn. Ở nơi đây, chúng ta chẳng có thuật phân thân, nên chúng ta muốn đến lạy, bèn lạy từng vị một, mệt chết luôn. Còn họ đến lễ bái đồng thời, phước báo to tát. Nếu chúng ta mong đạt được phước báo ấy, nói thật ra chẳng khó, trong một đời này quyết định có thể thành tựu, nhưng nhất định phải chuyên tu, phải y giáo phụng hành. Trừ Phật giả, duy Phật nhất nhân độc xưng đại giác. Nói chúng sanh thì chẳng bao gồm Phật, vì sao? Phật là đại giác, rốt ráo. Nói đến chúng sanh thì Bồ Tát đều có thể gọi là chúng sanh, vì Bồ Tát tuy giác nhưng giác chưa viên mãn. Chúng ta thường nói cửu pháp giới chúng sanh. Chính pháp giới bao gồm Bồ Tát pháp giới. Chính pháp giới thì dưới là lục đạo, trên là thanh văn, duyên giác, Bồ Tát. Đẳng giác Bồ Tát vẫn thuộc về chúng sanh, đến lúc thành Phật mới chẳng gọi là chúng sanh. Dĩ chí vãng sanh, bỉ quốc sơ tâm phàm phu. Dài dành chúng sanh giả, dĩ sanh Phật tương đối cố. Chúng sanh và Phật là danh xưng được kiến lập tương đối. Lục thời chi nhất giả, thành đáng ư trú thời vi tối tiên. Đây là lúc sớm mai, sáng sớm cúng Phật là cung kính nhất. Vì sáng sớm thức dậy, thân tâm thanh tịnh, dùng tâm thanh tịnh lễ Phật, cúng dường Phật. Vì thế, đối với khóa tụng của chúng ta, khóa sáng hết sức trọng yếu. Đối với khóa sáng của các đồng tu tại gia, nếu quý vị chẳng phải là phụ nữ có nghề nghiệp, chức trách, không cần đi làm, khóa sáng của quý vị dài một chút không sao. Nếu công việc rất bận rộn, khóa sáng ngắn một chút, chớ nên quá dài. Điều khẩn yếu là đừng thiếu ngày nào. Điều này trọng yếu mới phù hợp với điều kinh đã dạy, một mực chuyên niệm. Nếu ấn định công khóa dài, cho thực hiện không được bèn thiếu sót, tức là chẳng hợp với ý kinh. Khóa tụng sáng tối đơn giản nhất là pháp thập niệm. Quyết định trở nên coi rẻ thập niệm. Từ xưa tới nay, người tu pháp thập niệm giảng sanh rất đông. Do đó, người công việc bận rộn dùng phương pháp này hết sức thuận lợi. Trừ 10 niệm, tức là ngoài khóa niệm sáng tối đã ấn định ra, những lúc bình thường được gọi là tán khóa. Tán khóa không cần đếm số, ít hoặc nhiều chẳng sao cả. Hãy có chuyện gì bèn buông xuống, chuyên tâm làm việc. Làm xong chuyện, lại dấy lên Phật hiệu. Như vậy là tốt đẹp, nói chung là đừng để gián đoạn. Đọc kinh tốt nhất là thâm nhập một môn. Đọc một bộ kinh, Tâm chuyên thì mới dễ dàng niệm đến mức công phu thành phiến, niệm đến mức nhất tâm bất loạn. Quý vị hành hai ba thứ chắc chắn là phân tâm, chắc chắn gây chướng ngại cho nhất tâm. Do đó, người chuyên tu niệm, khóa tụng sáng tối chẳng cần dùng sách khóa tụng thông thường trong nhà chùa, vừa niệm kinh, vừa xướng tán, vừa niệm chú, lại còn phải niệm rất nhiều loại chú, tối thiểu là chú Đại Bi, chú Lăng Nghiêm, 10 chú nhỏ, niệm nhiều như thế chẳng có tác dụng, không bằng chuyên niệm kinh A-di-đà, chuyên niệm A-di-đà Phật. Trong Tây Phương Sát Chỉ, Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát đã dạy chúng ta một phương pháp thực dụng nhất, mà cũng khẩn yếu nhất. Phương pháp của Ngài cũng thích hợp cho những kẻ bình phàm chúng ta có thời gian để tu học. Một buổi tụng niệm như Ngài đã dạy là một cây hương, một quyển kinh A-di-đà, ba biến chú giảng sanh. Niệm Phật 1000 câu, sau đó là hồi hướng, hết sức đơn giản. Trong khóa tụng sáng tối thì kinh Di-đà tốt hơn kinh Vô Lượng Thọ, ngắn mà, mọi người niệm rất thuộc. Bình thường đọc kinh thì mong là đọc kinh Vô Lượng Thọ mỗi ngày một lần. Còn kinh Di-đà dùng như công khóa sáng tối. Hai bộ kinh này là đồng bộ, tức là đại bổn và tiểu bổn. Vì sao bảo quý vị mỗi ngày niệm kinh Vô Lượng Thọ một lần? Khiến cho quý vị hiểu rõ Tây Phương Cực Lạc thế giới, tín tâm kiên cố, chí nguyện chẳng dời, có quá nhiều lợi lạc. Vì kinh Di-đà nói ngắn gọn, có nhiều chỗ chẳng giảng cặn kẽ, nên người tu tịnh độ thường là tu vài chục năm. Đến cuối cùng thay đổi chủ ý, quay sang học thứ khác rất đáng tiếc. Vì sao họ thay đổi chủ ý? Do nhận thức tịnh độ chẳng thấu triệt. Đó cũng là như cư sĩ Mai Quang Hy đã nói, do vì không đọc đại kinh. Kinh Vô Lượng Thọ giảng giải cặn kẽ, nhưng họ chẳng đọc nên không biết. Một nguyên nhân là như vậy đó. Vì thế, đối với Tây Phương Cực Lạc thế giới, quý vị càng liễu giải nhiều, càng nhận thức rõ ràng, trong tâm quý vị càng hoan hỷ, nguyện càng khẩn thiết, tính tâm càng thanh tịnh, càng kiên cố, lẽ nào chẳng giảng sanh, quyết định giảng sanh. Vì thế, khóa tụng sớm tối hết sức quan trọng. Hữu đáng thị dạ, khí thanh minh chi tế. Những lời này đều để nói với chúng ta, trên thực tế Tây Phương Cực Lạc thế giới chẳng có ngày hay đêm. Thanh đáng cúng Phật, thủ tâm tịnh giả, bỉ quốc chúng sanh, tuy trú dạ nhất tâm, cố vô thanh trược, nhi dị đăng Phật địa, do hữu vô minh, xúc sự thiệp duyên, bất vô thiểu động, diệt dĩ bình đáng hiệu thanh minh tâm, diệt khả tùy thuận thử phương ngôn thanh đáng giả. Hai ý nghĩa này đều có. Chúng tôi vừa nói với quý vị, do tùy thuận chúng ta ở phương này có ý nghĩa đặc biệt thiên trọng giáo huấn chúng ta. Giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, trí huệ và phước báo gần như bằng Phật, đều là do thần lực của A-di-đà Phật gia trì, trọn chẳng phải là do công phu của chính mình đạt được. Chư vị phải hiểu điều này. Bản thân quý vị là đới nghiệp giảng sanh, đến bên đó có chính phẩm hay không? Đúng là có chính phẩm, tuy có chính phẩm, nhưng trong chính phẩm trọn chẳng có giới hạn. Cuộc sống hòa hợp như một. Xét theo phương diện cuộc sống thì chẳng chia ra cửu phẩm, nhưng trong nội tâm của chính mình, vô minh nhẹ hay nặng đích xác là khác hẳn. Tuy là hạ phẩm giảng sanh, nhưng đến Tây Phương Cực Lạc thế giới có thể cùng đứng cùng ngồi với Quán Thế Âm Bồ Tát. Nhưng rốt cuộc Quán Âm Bồ Tát chỉ có một phẩm sanh tướng vô minh chưa phá, còn chúng ta là 41 phẩm vô minh. Trần sa kiến tư, một phẩm vẫn chưa đoạn. Nghiệp chướng nặng nề dường ấy, sang bên ấy cũng còn một chút tâm tình, tình cảm có lúc cao, lúc thấp. Khi cao trào giống như buổi sáng, lúc thoái trào bèn giống như đêm thâu. Tuy có cao thấp, nhưng cao thấp hết sức nhẹ, trọn chẳng sức nặng, đó là do thần lực gia trì, Phật lực gia trì quý vị. Còn có chư Đại Bồ Tát, chư Thượng Thiện Nhân cùng nhóm lại một chỗ. Tâm tình tuy có lúc xuống thấp, nhưng xuống thấp cỡ nào, người bên ấy lại còn giúp đỡ, nhắc nhở quý vị. Đó là một nhân tố trọng yếu nhất, khiến cho người trong thế giới Tây Phương chứng trọn vẹn ba món bất thoái. Ở bên đó, sáu trần thuyết pháp, các vị Thượng Thiện Nhân đều nhóm họp một chỗ. Những điều này đều là những nhân tố trọng yếu khiến cho hành nhân trong cực lạc chẳng thối chuyển. Trong thế giới này, chúng ta trong có phiền não, ngoài có ác duyên, lùi sụp rất nhanh, tiến rất khó khăn, lùi rất nhanh chóng. Chúng ta thấy có rất nhiều người tu hành rất khá nhưng ngã lòng. Chúng ta cảm thấy hết sức tiếc hận. Vì sao lại ngã lòng? Rất đơn giản, người ấy chẳng thể khuất phục phiền não trong nội tâm. Công phu niệm Phật của người ấy chẳng thể khuất phục phiền não. Niệm Phật mà chẳng thể khuất phục phiền não, thì thưa cùng quý vị, những phương pháp khác càng chẳng thể trông cậy. Chư vị phải biết điều này. Kinh nói, niệm Phật bèn có 25 vị Bồ Tát ngày đêm bảo hộ quý vị, mà quý vị vẫn chẳng thể khuất phục phiền não. Quý vị tu pháp môn khác, chẳng có công đức to lớn ngần ấy. Nếu chúng ta suy xét sâu hơn một tầng nữa, vì sao người ấy chẳng thể khuất phục phiền não? Thưa cùng quý vị, người ấy thiếu tâm cung kính, tâm học đạo không chân thành, chẳng cung kính. Nếu thật sự chân thành, cung kính, cảnh duyên bên ngoài chẳng dễ gì lay động kẻ ấy. Chính người ấy có năng lực khống chế cảnh duyên. Vì thế, do tâm chúng ta không chân thành, thiếu ý cung kính, kinh thường nhắc đi nhắc lại, hết thảy cung kính. Điều này rất có lý. Sách lễ ký của Nho gia có câu, khúc lễ viết, vô bất kính. Kính rất trọng yếu. Điều thứ nhất trong 10 đại nguyện chương là lễ kính chư Phật. Người nếu giữ lòng thành kính, sẽ không chỉ chẳng vọng động, mà còn chẳng dấy một ác niệm. Vì nếu dấy lên một niệm, sẽ chẳng kính, đã đánh mất lòng cung kính. Nhìn từ chỗ này, bất luận người nghiên cứu học Phật sâu cỡ nào, uyên bác cỡ nào, giảng hay cỡ nào, tu nhiều cỡ nào, nếu vẫn bị cảnh giới bên ngoài lay động, vừa bị khảo thí liền chẳng đạt tiêu chuẩn, như vậy là vô dụng. Không qua nỗi khảo thí, đó là mấu chốt quan trọng quyết định sự thành bại trong một đời của chúng ta. Vì vậy, nói đúng ra, những người trong Tây Phương thế giới chưa đăng địa, chưa chứng nhập sơ địa, cũng tức là những người chưa phá vô minh. Xúc sự thiệp duyên, bất vô thiểu động. Còn bị dao động đôi chút, dao động đôi chút đừng sợ. Ngoại duyên trong Tây Phương cực lạc thế giới tốt đẹp. Ở cõi này, chúng ta dao động thì không được rồi. Ngoại duyên rất tệ. Quý vị vừa dao động, ngoại duyên sẽ khiến cho quý vị bị chấn động trên một mức độ lớn. Trong thế giới Tây Phương, tâm quý vị vừa động, các vị Bồ Tát đều biết, biết tâm quý vị bị động, ngay lập tức thuyết pháp. Đến an ủi quý vị, khiến cho quý vị lập tức khôi phục bình lặng, yên tĩnh, có ý nghĩa này. Người ấy khôi phục tâm bình lặng, an tĩnh, đó là tâm thanh tịnh, khi ấy sẽ giống như trời rạng sáng có ý nghĩa này. Thường giả, nhật nhật, hằng nhiên, vô bì yếm cố. Thường là mỗi ngày đều như thế. Bởi lẽ thế giới Tây Phương là thế giới hết sức cởi mở, chắc chắn A-di-đà Phật chẳng nói, quý vị đến thế giới của ta chỉ có thể nghe mình ta thuyết pháp, chẳng được phép nghe ai khác thuyết pháp. A-di-đà Phật chẳng như vậy. A-di-đà Phật cởi mở, quý vị đến chỗ ta, đến ngày hôm nay thì ngày mai có thể đi thăm viếng thế giới phương khác. Chúng ta thấy điều này trong kinh. Trong kinh trọn chẳng nói sanh về Tây Phương cực lạc thế giới sẽ bị hạn chế, phải ở nơi đó bao lâu rồi mới có thể đi ra ngoài tham học. Chẳng nói. Nói cách khác, quý vị đến ngày hôm nay thì ngày mai bèn có thể giống như các đồng tu đi cúng dường 10 vạn ức Phật ở phương khác, có năng lực ấy, hạ hạ phẩm giảng sanh cũng có năng lực ấy. Nhưng chư vị phải biết, quý vị đến tham phỏng mười phương chư Phật, mười phương chư Phật sẽ thuyết pháp gì cho quý vị? Đều là dạy pháp môn niệm Phật, thật vậy chẳng giả. Vì sao? Tới Tây Phương Cực Lạc thế giới là chân thật nhất trong các thứ chân thật, là nhất chân pháp giới của các nhất chân pháp giới, là liễu nghĩa của liễu nghĩa, là pháp giới rốt ráo nhất, triệt để nhất, viên mãn nhất. Học điều gì trong pháp giới ấy? Pháp môn niệm Phật. Từ thế giới này đến phương khác tham phỏng chư Phật, đương nhiên chư Phật giảng cho quý vị pháp môn bậc nhất thù thắng nhất trong hết thảy các pháp. Pháp môn bậc nhất là gì? Là kinh A-di-đà, kinh Vô Lượng Thọ, niệm Phật thành Phật, giảng cho quý vị pháp môn này. Nếu quý vị không tin tưởng, đọc kinh Hoa Nghiêm sẽ thấy nói, thập địa Bồ Tát từ đầu tới cuối chẳng lìa niệm Phật, mới biết pháp môn này được hết thảy chư Phật tán thán, hết thảy chư Phật hoằng dương. Đối với các pháp môn khác, kinh điển chẳng nói như vậy. Nói cách khác, quý vị đến tham phỏng mười phương hết thảy chư Phật, sẽ nghe pháp hoàn toàn giống như A-di-đà Phật đã giảng. Còn có hoài nghi chi nữa? Một tí hoài nghi cũng không có. Quý vị đến tham phỏng Đức Phật khác, Đức Phật khác dạy, niệm Phật vẫn chưa được, tham thiền vẫn là khẩn yếu hơn. Phật chẳng khuyên quý vị như vậy, Phật vẫn khuyên quý vị niệm Phật. Hết thảy chư Phật khác miệng cùng lời khuyên quý vị niệm Phật thành Phật, đó là tin sâu nhân quả trong tam phước của Quán Kinh. Tin sâu nhân quả, niệm Phật là nhân, thành Phật là quả, mới biết pháp môn này thù thắng bậc nhất. Tôi bảo quý vị, đời này chúng ta gặp được pháp này đúng là may mắn to lớn, có cần các kinh điển khác nữa hay không? Từ bỏ. Một bộ kinh này là đủ rồi, bộ kinh này là vô thượng đại pháp, bộ kinh này là tinh hoa của hết thảy các kinh. Kinh Hoa Nghiêm nói, một chính là hết thảy chính là một. Tức là nói đến bộ kinh này, thân cận mười phương ba đời hết thảy chư Phật, ngày nào cũng đều như thế. Chẳng phải là rất lâu mới có một lần, mà ngày nào cũng thế. Vô bì yếm cố, trên là cúng chư Phật, dưới là hóa độ chúng sanh. Các giả, nhân nhân giai nhiên, vô cần nọa cố. Mỗi cá nhân trong Tây Phương Cực Lạc thế giới đều là như vậy, đều có năng lực ấy, đều có trí huệ và thần thông ấy. Dưới đây là giải thích về y kích. Thịnh hoa khí giả, chân đế vị y kích, vi ngoại quốc thịnh hoa chi khí. Chân đế là pháp sư chân đế, ngài giải thích lãng hoa đựng của cổ Ấn Độ gọi là y kích, hoặc ngôn y khâm, diệt dĩ khâm thịnh hoa giả. Điều này cũng chẳng có cách giảng nhất định. Chúng ta mặc y phục dài, xốc áo lên đựng hoa cũng được. Nói như vậy cũng xuôi tai. Nói chung là quý vị ôm hoa đi cúng dường. Nói chung, thứ để đựng hoa được gọi là y kích. Tha phương, tự bổn quốc, nhi tha phương giả, bất ngôn bổn quốc, văn tỉnh giả. Đương nhiên, mỗi ngày cúng dường 10 vạn ức Phật phương khác, hả lẽ nào chẳng cúng dường bổn sư A-di-đà Phật? Đương nhiên là nhất định trước hết cúng bổn sư, rồi mới cúng dường chư Phật phương khác. Đây là đạo lý nhất định. Kinh không nói tới bổn sư vì tỉnh lược. Thập vạn ức Phật, nhất Phật nhất đại thiên độ, ngôn quảng viễn giả. Khu vực giáo hóa của một vị Phật là một tam thiên đại thiên thế giới, 10 vạn ức là nói khoảng cách xa xôi. 10 vạn ức hoàn toàn tương ứng với khoảng cách giữa hai thế giới Sa Bà và Cực Lạc. Có rất nhiều người rất lưu luyến thế giới Sa Bà. Ta đi xa như vậy, ở đây có thân thích bạn bè nhiều ngần ấy, khi nào ta mới có thể gặp lại? Nói thật ra, tới Tây Phương Cực Lạc thế giới là gặp mặt mỗi ngày. Chẳng đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, thưa cùng quý vị, vĩnh viễn chẳng thể gặp mặt. Hiện thời quý vị sống trên đời, bất luận quý vị tình cảm tốt đẹp thế nào đi nữa, sau khi đã chết, ai nấy đều có tương lai riêng. Hễ luân hồi trong lục đạo, ai đi đường nấy, sau này mong gặp gỡ lần nữa, chẳng biết là đời nào kiếp nào, có lẽ vô lượng kiếp sau mới gặp mặt. Đó là thật. Nếu quý vị đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, thưa cùng quý vị, sẽ là mỗi ngày gặp mặt người nhà quyến thuộc. Vì thế, nếu muốn thường gặp mặt, chẳng thể nào không đến nơi ấy. Lại còn phải khuyên bảo thân nhân, không nỡ chia ly, vĩnh viễn muốn ở cùng một chỗ thì làm như thế nào? Cùng đến Tây Phương sẽ vĩnh viễn ở cùng một chỗ, chẳng đến Tây Phương vĩnh viễn chẳng thể ở cùng một chỗ. Chỉ có đến Tây Phương thì mới có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Thực thời, thần trai thời giả. Lúc ăn sáng, thành đáng chí ư thần trai, vi thời chí thiểu. Lúc ăn sáng là lúc họ đi cúng dường 10 vạn ức Phật trở về. Trở về rồi mới ăn sáng. Hình dung thời gian ngắn ngủi, chí thiểu là ít nhất, thời chí thiểu là thời gian rất ít. Dĩ chí thiểu thời, cúng chí đa Phật, minh kỳ tốc giả. Trong thời gian rất ít như vậy, cúng dường Phật nhiều ngần ấy, nên rõ tốc độ nhanh chóng. Như đại bổn ngôn, chư đại Bồ Tát, thừa Phật oai thần, nhất thực chi khoảnh, biến chí thập phương vô lượng thế giới, cúng dường chư Phật. Kinh Vô Lượng Thọ nói như vậy, nói rõ ràng, đối với 10 vạn ức ở đây, con số 10 vạn ức chẳng lớn, thực tại là vô lượng thế giới, vô lượng chư Phật Như Lai. Vì nói 10 vạn ức, chúng ta nghe sẽ cảm thấy thân thiết. 10 vạn ức trở về ngay lập tức, bao gồm cả thế giới của chúng ta trong đó, bèn biết là mỗi ngày đều có thể quay về. Cúng dường chư Phật, hoa hương kỹ nhạc, y cái tràng phan, vô số cúng cụ. Nhược dục hiến hoa, tắc ư không trung hóa thành hoa cái. Châu tứ thập lý, nải chí lục bách, bát bách lý, các tùy đại tiểu, đình ư không trung, thế giai hạ hướng. Dĩ thành cúng dường, phục dĩ diệu âm, ca thán Phật đức, thính thọ kinh pháp, ký cúng dường dĩ, hốt nhiên khinh cử, hoàng đáo bổn quốc, do vi vị thực chi tiền. Đoạn văn này là trích dẫn Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh văn của Kinh Vô Lượng Thọ được Liên Trì Đại Sư trích dẫn trong bản chú giải này, đa số đều chọn từ bản hội tập của cư sĩ Vương Long Thư. Hiện thời, trong sách Ngũ Kinh độc bản của chúng ta, chính phiên bản ấy đều có. Chư vị so sánh cẩn thận một phen, mới biết bản hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư hay vô cùng. Đối với thầy Hạ, tôi biết một chút tin tức, có thể lão nhân gia là bậc tái lai. Chẳng phải là bậc tái lai thì hết sức khó có. Cụ niệm Phật xác thực đạt đến mức lý nhất tâm bất loạn, nên tuyệt đối chẳng phải là kẻ bình phàm. Cư sĩ Mai Quang Hy là một vị đại đức lỗi lạc. Cụ Mai là thầy của lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Lúc tuổi già bèn quy y thầy Hạ, tôn cư sĩ Hạ Liên Cư làm thầy. Theo học với cụ, quý vị liền biết sự thành tựu của cụ Hạ. Chúng tôi rất muốn công khai lưu truyền những sự tích trong đời cụ Hạ, nên liên lạc với cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Hoàng lão cư sĩ cho rằng, hiện thời cơ vẫn chưa chín mùi. Nếu nói ra, người khác chẳng tin tưởng, sợ người ta hủy báng, tạo khẩu nghiệp. Tôi vốn muốn xin cụ viết tiểu sử cư sĩ Hạ Liên Cư để in kèm vào kinh này, hồng lưu thông. Cụ Hoàng trả lời, thời cơ chưa chín mùi. Cụ nói, xác thực là thầy Hạ đã đắc lý nhất tâm bất loạn. Lý nhất tâm bất loạn trong viên giáo là từ địa vị sơ trụ trở lên. Nếu nói theo thiền tông thì địa vị ngang hàng với lục tổ, tuyệt đối chẳng kém lục tổ. Lục tổ cũng vậy, nói theo Tịnh Độ tông sẽ là người đắc lý nhất tâm bất loạn. Thiền Tông nói người như vậy là bậc minh tâm kiến tánh, đại triệt đại ngộ. Do đó, hội tập đúng là chẳng dễ dàng. Bản hội tập của cụ Hạ vượt trội các bản hội tập của Dương Long Thư, Bành Tế Thanh và Ngụy Nguyên, những bản ấy đều chẳng bằng. Đoạn kinh văn này chẳng cần phải giảng kỹ, vì kinh Vô Lượng Thọ chúng ta đều đã đọc qua hết rồi. Cứ thử tắc hữu chủng chủng chư cúng dường cụ, hữu hóa hoa thành cái, hữu cúng tất thính pháp, kim chỉ ngôn dĩ hoa cúng dường, giai văn tỉnh giả. Trong kinh Vô Lượng Thọ, đoạn này được giảng khá tỉ mỉ, còn ở đây văn tự rất đơn giản. Thần túc giả như đại bổn, pháp tạng nguyện vân, ngã tác Phật thời, ngã sát trung nhân, giai đắc thần túc như nhất niệm khoảnh, quá bách thiên vạn ức na do tha thế giới. Đây là thần túc thông. Trong Tây phương Cực Lạc thế giới, dẫu là hạ phẩm giảng sanh cũng có năng lực ấy. Nhất niệm là thời gian vô cùng ngắn ngủi. Trong thời gian một niệm ngắn ngủi như thế, người ấy có thể đạt đến trăm ngàn vạn ức na do tha thế giới. Một thế giới là một đại thiên thế giới, không chỉ là mười vạn ức. Trăm ức, ngàn ức, vạn ức na do tha thế giới. Na do tha là vô ương số, tức là một con số rất lớn. Phía sau con số trăm ngàn vạn ức là na do tha. Đã nói na do tha thì không chỉ là mười vạn. Có thể thấy họ có thần thông to lớn, tốc độ cực nhanh, trong khoảng một niệm trọn khắp pháp giới. Hữu nguyện phân, tức đắc túc mạng, hữu vân thiên nhãn, hữu vân thiên nhĩ, hữu vân tha tâm. Đây là phần kinh văn 48 nguyện được nói trong kinh Vô Lượng Thọ. Người trong Tây phương thế giới thiên nhãn thấy thấu suốt, thiên nhĩ nghe thông suốt tận hư không khắp pháp giới. Chúng ta khởi tâm động niệm, nhất cử nhất động chẳng thể lừa dối Phật và Bồ Tát trong Tây phương Cực Lạc thế giới. Phàm là người giảng sanh, dẫu là kẻ hạ phẩm giảng sanh, chúng ta đều chẳng có cách nào dối gạt họ. Vì sao? Người ta đều nhìn thấy. Chúng ta ở nơi đây nói khe khẽ, họ đều nghe được, chẳng thể lừa người khác. Do đó quý vị đọc kinh Vô Lượng Thọ nhiều lượt sẽ chẳng dám làm chuyện xấu. Làm chuyện xấu, làm sao có thể giảng sanh cho được? Mong đến nơi ấy, nhưng những vị thượng thiện nhân nói, quý vị làm sao có thể giảng sanh, suốt ngày từ sáng đến tối đều khởi lên ý niệm xấu, chẳng đủ tư cách giảng sanh. Nhất định phải niệm câu Phật hiệu cho ra cái tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh, ắt cõi tịnh, khi ấy mới có thể ra đi. Chỉ niệm Phật hiệu suông, tâm không thanh tịnh, vô dụng. Cổ nhân nói là niệm toát cổ họng vẫn uổng công. Chẳng giảng sanh được, tâm phải thanh tịnh, Phật hiệu là phương tiện, dùng câu Phật hiệu này để đạt đến tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh thì mới có thể giảng sanh cõi ấy. Nếu quý vị nhớ kỹ những đoạn kinh văn này, làm sao chúng ta có thể dấy lên một ác niệm cho được? Khởi tâm động niệm, chúng ta liền nghĩ đến A-di-đà Phật. Chúng ta có thể nào có lỗi đối với Ngài hay không? Khởi tâm động niệm, nghĩ đến số lượng người trong Tây phương Cực Lạc thế giới là vô lượng vô biên, chẳng có cách nào tính toán. Trong kinh có nêu một tỷ dụ, tất cả hết thảy các chúng sanh trong mười phương thế giới đều chứng quả Bích Chi Phật. Thần thông đều như một kiền liên, cùng nhau tính toán. Tính toán bao lâu? Ngàn ức năm vẫn chẳng tính ra số lượng người trong Tây phương Cực Lạc thế giới. Người đông như thế, mắt nhiều như thế, tai nhiều như thế, thấy nghe quý vị. Chúng ta còn muốn làm chuyện xấu mà không ai biết ư? Ai nấy đều biết, huống hồ họ còn có tha tâm thông. Tâm chúng ta vừa dấy niệm, họ đều biết. Tha tâm thông biết trọn vẹn, điều này thật sự đáng để chúng ta cảnh giác, chẳng phải là nói giỡn chơi. Chúng ta thật sự mong giảng sanh trong một đời này, quý vị phải tin tưởng chuyện này là thật, chẳng giả. Quý vị phải thời thời khắc khắc cảnh giác, khởi tâm động niệm quyết định chẳng hại người, quyết định chẳng làm chuyện sái quấy. Tâm ta thanh tịnh, thân thanh tịnh, hạnh thanh tịnh, chẳng có gì không thanh tịnh. Niệm niệm cảm ứng đạo giao cùng Tây phương tịnh độ. Được như vậy thì sẽ có thể vỗ ngực. Đời này ta quyết định giảng sanh, đảm bảo thật sự đáng tin cậy, chẳng giả chút nào. Cậy vào đâu để vãng sanh? Cậy vào điều này, tức là hoàn toàn tương ứng với kinh. Tắc sanh bỉ quốc giả, lục thông tự tại, bất chỉ phi hành, kiềm bất ngôn giả, diệt văn tỉnh giả. Đây là thần túc thông, tức là phi hành biến hóa. Người sanh về cõi ấy không chỉ là sáu thứ thần thông trọn đủ, mà còn ứng dụng tự tại. Kinh này chẳng nói tỉ mỉ, cũng là tỉnh lược. Án thử thần túc, trụ vị, hạnh vị Bồ Tát sở hữu, như Hoa Nghiêm trung thuyết. Nói rõ người trong Tây Phương Cực Lạc thế giới thần thông to lớn, đạt đến mức độ như thế nào, nêu ra Kinh Hoa Nghiêm để nói. Do cư sĩ Bành Tế Thanh đã gọi Kinh Vô Lượng Thọ là Trung Bổn Hoa Nghiêm. Bành Tế Thanh là một vị đại cư sĩ lỗi lạc, đã sống vào thời Cạn Long nhà Thanh. Hoa Nghiêm niệm Phật Tam Muội luận do ông ta trước tác. Vị này thông tông, thông giáo, tuổi già chuyên tu, chuyên Hoằng Dương Tịnh Độ Tông. Ông ta có soạn tiết bản cho Kinh Vô Lượng Thọ. Bộ Vô Lượng Thọ Khởi Tín Luận được lưu thông ở Đài Loan do ông Bành soạn. Gần đây, chúng tôi có lưu thông bài giảng cuốn Hoa Nghiêm Niệm Phật Luận của cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Người tu tịnh độ nhất định phải nghe lời khai thị ấy của lão cư sĩ. Giảng rất hay. Ông Bành đã phơi bày trọn vẹn phương pháp tu hành trong Kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm là 10 đại nguyện chương dẫn về Cực Lạc. Những người đó dùng phương pháp gì để niệm Phật giảng sanh tịnh độ? Đó là điều được trình bày trong Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam Muội Luận. 41 địa vị Pháp Thân Đại Sĩ trong thế giới Hoa Tạng đã dùng phương pháp gì để niệm Phật? Chúng ta chẳng học được, nhưng chúng ta phải biết đó là thật tướng niệm Phật trong 4 loại niệm Phật. Từ xưa đến nay, chú giải thật tướng niệm Phật chẳng dễ dàng, giảng lại càng khó khăn hơn. Vì sao? Chẳng nhập cảnh giới ấy sẽ chẳng thể nói nổi. Nhập cảnh giới ấy, nói ra người khác nghe cũng không hiểu. Ông Bành Tế Thanh và cụ Hoàng Niệm Tổ khó có lắm. Thâm nhập nhưng nêu bày đại lược, có thể diễn đạt các nghĩa thú ấy, khá chẳng dễ dàng. Ở đây, Liên Trì Đại Sư trích dẫn Kinh Hoa Nghiêm để giải thích. Hoa Nghiêm Kinh Vân, Bát Trụ Bồ Tát, Nhất Sát Na Khoảnh, Du hành vô số thế giới. Có thể thấy người trong cõi Cực Lạc chẳng phải là phàm nhân. Giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, hạ hạ phẩm giảng sanh tối thiểu bằng Bát Trụ Bồ Tát trong thế giới Hoa Tạng. Vì sao? Họ có năng lực này, trong một sát na dạo khắp vô lượng cõi Phật. Theo Kinh Hoa Nghiêm, Bát Trụ Bồ Tát mới có năng lực ấy. Hễ giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, tuy là hạ hạ phẩm cũng có năng lực ấy, tuyệt diệu thay. Bát Trụ Bồ Tát Hoa Nghiêm là viên giáo, phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân là sơ trụ. Bát trụ tức là đối với 41 phẩm vô minh, họ đã phá 8 phẩm. Do vậy, có thể biết thế giới Cực Lạc thù thắng đúng như kinh đã nói. Thắng quá chư Phật sát độ. Hết thảy các cõi Phật đều chẳng sánh bằng. Hữu thập hạnh tụng vân, Phật sát vô biên vô hữu số, vô lượng chư Phật tại kỳ trung, Bồ Tát ư bỉ tất hiện tiền, thân cận cúng dường sanh tôn trọng, tắc kim chi thần túc, khởi dị cập tai. Địa vị thập hạnh càng cao hơn, từ bát trụ lại đạt đến cửu trụ, thập trụ lại đạt đến địa vị sơ hạnh Bồ Tát. Địa vị ấy càng cao hơn. Nói cách khác, địa vị thấp nhất là Bát Trụ Bồ Tát mới có năng lực như vậy. Trong khoảng một sát na, có thể trọn khắp các cõi Phật ở phương khác, cúng Phật, nghe Pháp, lúc trở về vẫn chưa hết thời gian một bữa ăn. Dưới đây, Đại Sư có lập một cuộc vấn đáp giả thiết. Vấn, thử ư tam chủng ý sanh thân, đương thuộc hà đẳng. Đáp, Lăng già tam chủng, phân thuộc Thanh Văn, Bồ Tát, Đại Thánh, tắc sanh bỉ quốc giả, tùy kỳ sở tu, các hữu sở chứng, như cửu phẩm lệ. Giải thích rất viên mãn. Nếu chúng ta chẳng có khái niệm kha khá về duy thức, Đại sư giảng cách này chúng ta nghe vẫn không hiểu. Cũng may là trong sách Diễn Nghĩa có giải thích. Tam chủng ý sanh thân giả. Nhất, nhập tam muội nhạo ý sanh thân, thuộc thanh văn. Ý sanh thân, nói theo cách hiện thời thì gọi là linh. Hiện thời có rất nhiều người biết khí công. Tuy người ấy đang ngồi, nhưng linh hồn có thể đi du sơn ngoạn thủy. Đó là ý sanh thân. Đạo giáo gọi điều này là linh hồn xuất khiếu. Chữ khiếu chỉ cái thân của chúng ta. Xuất khiếu là người ấy có thể rời khỏi thân. Trong tạng mật, Mật giáo Tây Tạng gọi là linh thể xuất du, nghĩa là linh hồn thoát ra khỏi thân thể du ngoạn. Tuy thoát ra du ngoạn, linh thể và thân thể của họ có mối liên hệ. Họ gọi mối liên hệ ấy là ngân đới. Có một sợi dây đai màu bạc nối liền. Bất luận quý vị đi chơi xa cỡ nào, luôn có một sợi dây nối liền không dứt. Thân thể này chưa hoại, người ấy còn có thể trở về. Nếu sợi dây ấy bị đứt, người ấy sẽ chết. Vì sao? Chẳng thể trở về nữa. Đó là linh hồn xuất ra du ngoạn, là ý sanh thân trong định. Giống như chúng ta nằm mộng, trong mộng có thân thể của chính mình. Cái thân trong mộng ấy cũng là ý sanh thân. Do đâu mà có? Do ý thức của quý vị biến hiện, nên gọi là ý thân. Xác thực là có hình tướng. Người ấy thật sự có thể đi du lịch, thật sự thấy rất nhiều sự tướng chân thật. Người ấy ngồi yên chẳng động trong nhà, nhưng chuyện trong cả thế giới người ấy đều biết. Quý vị thấy người ấy nhập định tả đọa, thần thức ra ngoài chơi, đến khắp nơi quan sát, thứ gì cũng đều rõ ràng, thứ gì cũng đều hiểu rõ. Loại thứ nhất này, công phu tương đối nhỏ một chút, là nhập định. Tam muội là nhập định, trong định có năng lực ấy. Loại này thuộc về tiểu thừa. Sơ quả Tu Đà Hoàng đều có năng lực này. A-la-hán, Bích Chi Phật đều có năng lực này. Vì thế, có những người tu hành những điều này, hoặc là trong xã hội có những người có công năng đặc dị, nói họ trông thấy khí hoặc quan của người khác, chuyện ấy là thật, chẳng giả. Hiện thời người như vậy rất nhiều. Quý vị muốn học cũng chẳng khó, nhưng chẳng học vẫn là hay hơn. Vì sao? Không học, quý vị ít biết bí mật của người khác. Sau khi đã học, nhìn thấy người này, người nọ, bèn dấy lên phân biệt chấp trước. Trong cảnh giới, quý vị khởi tâm hoan hỷ, dấy tâm sân hận, đâm ra dẫn khởi phiền não. Vì lẽ đó, người học Phật chẳng bắt buộc phải học pháp này. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ còn nhấn mạnh không cần phải học thứ này. Có điều ấy hay không? Có. Thực sự là có, tuyệt đối chẳng giả. Những người học Phật chúng ta tu nhất tâm bất loạn, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, mong thấy A-di-đà Phật. Chúng ta cũng chẳng mong thấy người khác là Bạch Quang, Hoàng Quang hay Hắc Quang. Chúng ta chẳng mong thấy những điều ấy, chẳng có ý nghĩa gì hết. Loại thứ hai, nhị, giác pháp tự tánh, tánh ý sanh thân, thuộc Bồ Tát. Loại này cao hơn loại trước rất nhiều. Họ là sơ trụ Bồ Tát trong viên giáo trở lên, đã minh tâm kiến tánh. A-la-hán, Bích Chi Phật và quyền giáo Bồ Tát đều chưa kiến tánh, nên ý sanh thân của họ là nhập tam muội, nhạo ý sanh thân như đã nói trong đoạn trước. Ý sanh thân là thân biến hóa thuận theo lòng mong muốn. Chúng ta đọc tiểu thuyết, thấy Tôn Ngộ Không có 72 phép biến hóa, thuộc loại ý sanh thân. Đích xác là hắn có thể biến hóa, có thể phân thân, có thể phân thành vô lượng thân. Chuyện này trong Cao Tăng truyện có ghi chép rất nhiều. Các vị cao tăng thời cổ, lúc sắp phải ra đi, đều thị hiện một phen. Theo Cao Tăng truyện ghi chép, có một vị cao tăng Tây Vực hoằng pháp tại Trung Quốc, phải trở về nước. Rất nhiều vị cư sĩ mong được tiễn hành, mời pháp sư dùng cơm. Họ đều ước hẹn trưa ngày hôm sau. Pháp sư đều gật đầu nhận lời. Đến ngày hôm sau, mỗi nhà chuẩn bị tiệc chay, quả nhiên pháp sư đến dự. Vì thế ai nấy đều rất hoan hỷ. Nhiều người thỉnh pháp sư như vậy mà thầy đến nhà của ta. Ngày hôm sau, đến cái đình 10 dặm ở Trường An để tiễn chân, có vài trăm người, ai nấy đều nói, hôm qua pháp sư ở chỗ tôi, kẻ khác nói, thầy nhận lời cúng dường tại nhà tôi. Do đó mới biết, tối thiểu pháp sư phân thành 500 thân, ngài có năng lực ấy. Khi ngài đã thị hiện năng lực ấy, ngài chẳng thể ở nơi này nữa, đã đi rồi. Khi ngài ở nơi đây chưa hề thị hiện nên mọi người đều không biết. Lúc ra đi, biểu diễn một chiêu này, biểu diễn xong thì ngài đã đi mất rồi, đó là đúng. Nếu thường xuyên hiện thần thông, nói thông tục là lời lẽ quái đản, mê hoặc đại chúng, chẳng thể được. Lúc sắp đi thì có thể lưu lại một kỷ niệm, vĩnh viễn không gặp lại nữa. Trong lịch sử, chúng ta thường thấy điều này, thật sự có thuật phân thân, đều thuộc loại ý sanh thân. Sau khi minh tâm kiến tánh, loại ý sanh thân này là của Bồ Tát. Loại thứ ba, tam, chủng loại câu sanh vô hành tác ý sanh thân, thuộc Phật. Cảnh giới này cao lắm. Vị chi ý sanh giả, dụ như ý khứ, tốc vật vô ngại giả. Đây là giải thích đơn giản, có thể vừa ý quý vị. Chính quý vị muốn hiện thân gì, bèn hiện thân ấy. Nghĩ đến nơi đâu, trong một niệm bèn đến đó. Dẫu vô lượng vô biên cõi nước, trong một niệm đều có thể đạt đến. Giống như 32 ứng thân của Bồ Tát Quán Thế Âm được nói trong Phẩm Phổ Môn. Nên dùng thân gì đắc độ, ngài bèn hiện thân ấy. Do đó, nếu quý vị hỏi, rốt cuộc, Quán Thế Âm Bồ Tát có hình dạng ra sao ư? Quán Thế Âm không có dáng vẻ, ngài thuận theo tâm tưởng của quý vị mà biến hiện. Hả ngài có hình dạng nào? Nếu quý vị hỏi ngài có hình dạng thật sự là gì ư? Hình dạng của ngài là 32 tướng và 80 thứ hảo, hoàn toàn giống như Phật. Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, mỗi cá nhân đều có hình dáng giống như A-di-đà Phật, chẳng khác biệt. Chúng ta đã thấy điều này được nói trong Kinh Vô Lượng Thọ. Tây Phương Cực Lạc thế giới là bình đẳng nhất tướng, chẳng có sai biệt, không có hai thứ tướng. Nhưng các vị Bồ Tát tùy loại hóa thân trong mười phương thế giới có rất nhiều hình dạng, chẳng có cách nào nói kể được. Đó là như ý, tức là đúng như ý muốn của chúng sanh, cũng theo đúng như ý mình mà hiện ra thân tướng ấy. Nhập tam muội nhạo giả, vị tùng tam tam muội trung, phát khởi thần thông chi dụng. Người ấy đắc định, định do A-la-hán chứng là cửu thứ đệ định. Kinh Lăng Nghiêm đã giảng rất rõ ràng, chứng đắc định ấy vượt trội tam giới. Trong tam giới, sắc giới thiên là tứ thiền, vô sắc giới thiên là tứ định. Chúng ta nói là tứ thiền bát định. Bát định là bao gồm tứ thiền, tức là bốn món thiền định trong sắc giới. Tám tứ định trong sắc và vô sắc giới đều vượt thoát. Nên định của A-la-hán được gọi là đệ cửu định. Đệ cửu định thoát tam giới, chứ bát định đều chẳng thoát khỏi tam giới. Vì thế, định này là sở chứng của A-la-hán, Bích Chi Phật và quyền giáo Bồ-Tát. Họ có thần thông và đức dụng ấy. Giác pháp tự tánh giả, giác chư pháp tự tánh, tùng thử tự tánh, phát khởi diệu dụng, tức danh ý sanh thân. Bồ-Tát minh tâm kiến tánh, đối với sơ trụ trong viên giáo và sơ địa trong biệt giáo trở lên, ý sanh thân từ chân như bản tánh biến hiện. Ý sanh thân là diệu dụng của bản tánh. Chủng loại giả, thập pháp giới y, chánh, sắc, tâm, câu tại ngã, nhất niệm tâm trung hiện hiện, bổn vô thiên lưu chi hành, diệt vô hữu vi chi tác. Loại ý sanh thân này cao nhất là sự biến hiện nơi quả vị Như Lai. Ý sanh thân biến hiện bởi Bồ Tát là 32 ứng thân trong Phẩm Phổ Môn đã nói, mà đã là chẳng thể nghĩ bàn, huống hồ sự biến hiện nơi quả địa Như Lai. Lời chú giải tuy đơn giản nhưng ý nghĩa rất rõ ràng, để là nêu rõ thần thông rộng lớn của Tam Thừa Thánh Nhân. Trong thế gian hiện thời, chúng ta thấy những người có công năng đặc dị, đó là tiểu thông, rất nhỏ, dạch dẳng không đáng kể, nhưng chúng ta tôn sùng họ như thần minh, nghĩ họ phi phàm, đó là sai lầm. Nếu quý vị muốn đạt được loại thần thông ấy, hãy mau chóng niệm Phật đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Hễ đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, thần thông của quý vị thuộc loại thần thông của Bồ Tát, tức là giác pháp tự tánh, tánh ý sanh thân. A-la-hán, Bích Chi Phật và quyền giáo Bồ Tát đều thua quý vị. Trong một đời chúng ta thật sự có thể đạt được điều này. Cớ sao chẳng làm? Vì lẽ đó, thấy những gì lạ lùng chớ nên kinh ngạc, sững sờ, chẳng cần phải hâm mộ. Hiện thời, bao nhiêu kẻ học Phật, hễ nghe nói người nào đó có thần thông lại tỏa ánh sáng, ngồi trên hư không cách mặt đất ba thước, bèn rộ giả sùng bái người ấy như thần minh, vứt bỏ, chẳng cần Phật Pháp nữa. Thật sự đáng tiếc, vì sao? Năng lực giặc giảnh ấy, ma cũng có. Kinh Lăng Nghiêm nói, 50 thứ ấm ma đều có năng lực ấy. Vì sao gọi là ma? Dùng năng lực ấy dẫn dụ quý vị, khiến cho quý vị vứt bỏ chánh Pháp, học theo chúng nó, học tà Pháp. Chúng nó phá hoại sự tu hành của quý vị, phá hoại sự thành tựu trong một đời này, khiến cho quý vị chẳng thể thoát khỏi tam giới, đời sau vẫn phải sanh tử luân hồi. Làm đồ tử, đồ tôn của chúng nó nên gọi là ma. Ma là dùi dập, chướng ngại. Hễ bị những kẻ ấy dụ dỗ, mê hoặc, nói cách khác, tâm kẻ bị dụ dỗ, mê hoặc ấy chẳng thanh tịnh, học Phật chẳng có thành ý. Cảnh giới bên ngoài vừa động, tâm ngay lập tức thay đổi, đến mất chủ ý, bèn trông rủi. Làm sao có thể thành tựu cho được? Chuyện kỳ lạ, quái dị gì đi nữa, chúng ta cứ niệm một câu A-di-đà Phật, như như bất động. Như vậy thì mới có thể thành tựu. Gặp cảnh giới này cũng như đang khảo nghiệm xem tâm chúng ta có thanh tịnh hay không. Niệm có phải là duy nhất hay không? Tâm thật sự thanh tịnh, niệm thật sự duy nhất, gặp bất cứ cảnh giới nào cũng đều là cảnh giới tốt đẹp. Vì sao? Chúng đến khảo thí, ta vượt qua được. Ở trong cảnh giới, ta không khởi tâm, không động niệm, không bị chúng hấp dẫn. Điều này chứng tỏ ta niệm Phật còn có một chút công phu đắc lực. Người công phu không đắc lực sẽ chẳng chịu nổi dụ dỗ, mê hoặc. Công phu thật sự đắc lực sẽ thấy mà như chẳng thấy, nghe dường như chẳng nghe, tâm thanh tịnh quyết định chẳng bị ảnh hưởng. Sự nhất hướng chuyên niệm của người ấy chẳng bị ảnh hưởng, nguyện vọng cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới chẳng bị chuyển dời, chẳng bị biến đổi. Nếu quý vị thật sự có thể công phu như vậy, ma cũng tôn kính quý vị. Ma như thế nào? Chẳng thể dụ dỗ, mê hoặc quý vị. Nó quay lại rất tôn kính quý vị. Quý vị rất lỗi lạc, chẳng phải là kẻ tầm thường. Ma tôn kính quý vị. Nếu quý vị bị ma lay động, đi theo ma, nói thật thà là ma xem thường quý vị chẳng có công phu. Các người thấy đó, ta vừa mới diễn trò ảo thuật một chút, biến ra một tí ảo thuật, đã ngay lập tức khiến các người động tâm, chuyển biến ý niệm của các người. Không chịu nổi khảo nghiệm, ma sẽ chẳng để kẻ ấy vào mắt, chẳng coi trọng quý vị. Ngày hôm nay chúng tôi giảng đến chỗ này.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh Cực Lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam Mô A Di Đà Phật.